là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ Tư ngày 25 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, sẽ là phản ánh về tiến độ thực hiện các công trình xây dựng trên địa bàn huyện Văn Chấn. Tiếp đó, phóng viên Bạch Liên sẽ phản ánh về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong các trường mầm non trên địa bàn thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Mời quý vị và các bạn cùng đến với thành phố Buôn Mê Thuột của Tây Nguyên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Trên 1.940 tỷ đồng là tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn huyện Văn Chấn trong 9 tháng qua, tăng 83% so với cùng kỳ năm trước. Trong gần 2.000 tỷ đồng vốn đầu tư vào địa phương thì vốn trung ương và tỉnh quản lý là gần 106 tỷ đồng, vốn huyện Văn Chấn quản lý là trên 112 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp gần 1.400 tỷ đồng và vốn trong dân hơn 320 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn ổn định, các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện đã đảm bảo tiến độ thi công, đặc biệt là các công trình hạ tầng cơ sở góp phần hoàn thành các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ngoài nguồn vốn đầu tư của nhà nước, thời gian qua huyện Văn Chấn đã triển khai nhiều cơ chế thông thoáng, tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất, tiếp tục đầu tư mở rộng, nâng cấp quy mô nhà xưởng, tăng doanh thu và tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương.
Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 415 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng, trong đó có hai cơ sở kinh tế nhà nước, đó là Công ty Cổ phần Kinh doanh và Chế biến Lâm sản Xuất khẩu Yên Bái và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Ngòi Lao. Một cơ sở kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại xã Hán Đà, huyện Yên Bình, 76 cơ sở kinh tế tập thể và 334 cơ sở kinh tế tư nhân. Theo thống kê mới nhất, cơ sở có vốn đầu tư từ 1 đến 10 tỷ đồng có tới 166 cơ sở. Từ đầu năm đến nay, các cơ sở đã khai thác và tiêu thụ được trên 280 mét khối gỗ rừng trồng các loại, đạt trên 62% kế hoạch năm. Khai thác trên 42.000 tấn tre nứa vầu, phục vụ chế biến đạt 44% kế hoạch năm. Khai thác và sơ chế gần 240.000 tấn nhựa thông, đạt gần 70% kế hoạch năm. Ngoài ra, các địa phương còn khai thác tiêu thụ gần 9.000 tấn măng các loại, trong đó chủ yếu là tre măng Bát Độ. Hiện nay, sản phẩm sản xuất của ngành công nghiệp chế biến gỗ rừng trồng vẫn còn là sơ chế nguyên liệu thô, là chủ yếu như ván bóc, ván xẻ thanh, chưa có các sản phẩm được chế biến sâu theo dự kiến quy hoạch như sản phẩm nội thất và văn phòng gia đình.
Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2015-2020, đến nay tỉnh Yên Bái đã công bố công khai trên 1.500 thủ tục hành chính tại 3 cấp chính quyền, trong đó có trên 1.100 thủ tục cấp tỉnh, 243 thủ tục cấp huyện, 91 thủ tục cấp xã và thực hiện 7 thủ tục hành chính liên thông. Hiện nay tỉnh đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để thành lập trung tâm hành chính công cấp tỉnh, dự kiến đầu năm 2018 sẽ đưa vào hoạt động nâng cao năng lực quản trị và hành chính công, xây dựng chính quyền, kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, quyết liệt, phục vụ nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê, hiện nay toàn tỉnh có trên 10.000 người cao tuổi được hưởng trợ cấp hàng tháng. Đây là những người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng. Người đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng. Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người thân nhận chăm sóc tại cộng đồng. Cùng với số đối tượng nêu trên, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh đang chỉ đạo các tổ chức hội cơ sở tiếp tục thực hiện tốt việc thống kê rà soát những người cao tuổi thuộc diện được trợ cấp để phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh kịp thời làm hồ sơ trợ cấp.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an tỉnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường sắt, qua đó phát hiện gần 90 trường hợp vi phạm, phạt tiền 86 trường hợp. Lực lượng công an tỉnh cũng đã phối hợp với phòng 11, cục C67 và Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt đoạn từ km 144 đến km 171, phát hiện yêu cầu ký cam kết tháo gỡ trả lại hành lang an toàn giao thông đường sắt đối với các điểm vi phạm theo quy định nhằm đảm bảo an toàn giao thông những tháng còn lại của năm 2017. Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với ngành đường sắt kiểm tra xử lý các đường ngang dân sinh mở trái phép qua đường sắt, xóa bỏ các đường ngang không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đi lại, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.
Thưa Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Chấn hiện vẫn còn nhiều thôn bản đặc biệt khó khăn. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, những năm qua nhiều công trình hạ tầng ở những vùng này được đầu tư xây dựng, tạo động lực cho những vùng quê nghèo khó vươn lên phát triển kinh tế. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Công trình cải tạo đường vào khu sản xuất Bu Cao thuộc xã Suối Bu có giá trị đầu tư 2,5 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Tây Bắc thi công. Tuyến đường này có chiều dài 1,3 km, mặt đường rộng 3 m, có hệ thống rãnh thoát nước kiên cố. Do thi công trong điều kiện địa hình hiểm trở, độ dốc cao, thiếu nước nên nhà thầu đã gặp phải không ít khó khăn. Anh Lê Văn Khá, cán bộ kỹ thuật đang thi công trên công trình cho biết.
Khó khăn lớn nhất của công trình tức là vừa rồi thi công phần nền thì vào mùa mưa, với lại địa hình dốc cao nên là vấn đề thi công vận chuyển ô tô với máy móc thi công là đi lại là khó khăn. Anh em thì tranh thủ trời nắng niếc thì làm tăng ca tăng kiếc để kịp tiến độ theo hồ sơ. Còn thì khắc phục vật liệu thi công thì đưa lên công trình thì anh em nhiều phải tập kết xong là vận chuyển bằng xe bộ, biết xe máy các thứ vận chuyển đến để thi công để kịp tiến độ.
Nhờ có những phương án tổ chức thi công tích cực nên đến nay nhà thầu đã thực hiện khối lượng công việc được 65%. Đơn vị thi công cũng đang tập trung phấn đấu đến cuối năm 2017 sẽ hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng đúng tiến độ. Công trình hoàn thành sẽ giúp cho người dân ở thôn Bu Cao của xã Suối Bu đi lại giao thương thuận lợi. Còn tại xã Thanh Lương, công trình cải tạo nâng cấp thủy lợi Suối Lồ, thôn Nà Ban cũng đã hoàn thành được khoảng 35% khối lượng công việc. Dự kiến đến tháng 12 sẽ hoàn thành đưa công trình vào sử dụng. Từ năm 2010 đến nay, Ban Quản lý Dự án Giảm Nghèo giai đoạn 2 của huyện Văn Chấn đã triển khai thi công trên 30 công trình cơ sở hạ tầng, hỗ trợ nhân dân các thôn bản vùng sâu vùng xa của huyện phát triển kinh tế xã hội với tổng vốn đầu tư gần 50 tỷ đồng. Trong đó, vốn VKB đầu tư trên 40 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của tỉnh và của huyện. Trong đó có hơn 20 công trình đường giao thông, còn lại là công trình thủy lợi và công trình cấp nước sinh hoạt. Các công trình này đã và đang được khai thác sử dụng hiệu quả, giúp người dân ở các thôn bản khó khăn phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Cũng trong thời gian qua, chương trình còn triển khai thực hiện được hơn 600 tiểu dự án nhỏ thuộc hợp phần ngân sách phát triển xã và góp phần sinh kế với số vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng. Trong đó, có 80% tiểu dự án tập trung vào phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, còn lại là trồng trọt, thâm canh ngô lúa. Về vấn đề này, anh Trần Đình Tứ, Phó trưởng Ban Quản lý Dự án Giảm Nghèo của huyện cho biết.
Trong những năm qua triển khai thực hiện dự án giảm nghèo trên địa bàn huyện Văn Chấn thì có tiểu phần liên quan đến hỗ trợ đầu tư các tiểu dự án về sinh kế cho bà con. Trong đó có những hoạt động về chăn nuôi và trồng trọt. Thì để thực hiện các hoạt động nó đảm bảo hiệu quả cũng như là chất lượng, tiến độ theo cầu dự án đặt ra thì bắt đầu từ khâu triển khai lập kế hoạch hàng năm thì được tổ chức triển khai đến các thôn bản. Sau khi các thôn bản họp các hoạt động lựa chọn các hoạt động đầu tư theo nhóm hộ, đấy, gọi là nhóm cùng sở thích. Sau đó thì sẽ được tổng hợp lên xã và xã trình lên huyện. Sau đó thì sẽ được kế hoạch hàng năm sẽ được trình lên tỉnh và ban điều phối dự án trung ương xem xét phê duyệt. Sau khi mà kế hoạch được phê duyệt thì ban quản lý dự án huyện tiến hành hỗ trợ các xã để triển khai thực hiện các hoạt động sinh kế. Để triển khai các hoạt động sinh kế thì sau khi kế hoạch được giao thì các nhóm được hỗ trợ đấy thì sẽ tiến hành lập đề xuất chi tiết, dự toán chi tiết của các tiểu dự án sinh kế, sau đó trình phòng nông nghiệp thẩm định. Sau khi có kết quả thẩm định thì ban phát triển xã sẽ trình ủy ban xã phê duyệt và triển khai đến các nhóm để triển khai thực hiện từng tiểu dự án.
Năm 2017, chương trình dự án giảm nghèo giai đoạn 2 tiếp tục đầu tư hợp phần sinh kế cho 8 xã của huyện Văn Chấn, 65 tiểu dự án với kinh phí hơn 6,5 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn VKB gần 4 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp 2,7 tỷ đồng. Sau 9 tháng triển khai tích cực, đến nay Ban Quản lý Dự án của huyện đã phối hợp với các xã thôn bản triển khai thực hiện được 36 tiểu dự án và cũng đã tiến hành giải ngân được trên 2,2 tỷ đồng. Các tiểu dự án được đầu tư phát triển chủ yếu là chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng gừng, khoai. Ngoài ra, thực hiện hợp phần nâng cao năng lực, Ban Quản lý Dự án Giảm Nghèo của huyện còn mở được hàng chục lớp tập huấn, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho hàng trăm lượt hộ dân. Qua đầu tư giai đoạn 2 của chương trình giảm nghèo, cơ sở tầng ở nhiều thôn bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa của huyện Văn Chấn đã được cải thiện. Đặc biệt là các công trình cơ sở tầng như đường giao thông, thủy lợi, nước sạch, nhà văn hóa cộng đồng đã và đang phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn đầu tư, tạo động lực để các địa phương phát triển kinh tế. Tỷ lệ hộ nghèo ở các xã thôn bản vùng cao mỗi năm giảm từ 5 đến 7%. Về hiệu quả của chương trình, đồng chí Hồ Đức Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn cho biết.
Qua quá trình thực hiện thì có thể nói là chúng tôi cũng xác định là cần phải bên cạnh cái việc sử dụng cái nguồn vốn này về phát triển cái kết cấu hạ tầng của các cái địa phương như là các cái đường giao thông, các cái kênh mương, thì cái hợp phần về sinh kế thì phải gắn với các cái tiềm năng thế mạnh của từng địa phương, gắn với tập quán sinh hoạt của từng đặc thù của từng xã. Ví dụ như vùng cao thì gắn với lại phát triển các cái cây lợi thế về đất đai, như trồng một số cái cây có hiệu quả, ví dụ như là phát triển chè hay là phát triển trồng gừng. Thế đối với lại một số xã mà có cái địa bàn thuận lợi thì xây dựng các cái mô hình về chăn nuôi. Thế chính vì vậy mà qua các cái năm triển khai thực hiện cái dự án này, tôi thấy rằng là đã góp một phần rất là quan trọng vào cái việc mà xây dựng được một số mô hình. Nhất là trong những năm gần đây thì các cái mô hình nông nghiệp ấy phải gắn với lại cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Cái thứ hai là cũng góp phần rất quan trọng vào thực hiện cái mục tiêu giảm nghèo của huyện là từ 5-7%, tức là các xã. Cụ thể như năm 2015 thì chúng tôi giảm được 5,37%. Thế năm 2016 thì toàn huyện giảm được 7,26%.
Phát huy những kết quả trong giai đoạn 2 của chương trình giảm nghèo, trong thời gian tới, huyện Văn Chấn sẽ tập trung rà soát đánh giá những kết quả đạt được, rút kinh nghiệm, đồng thời tiếp tục huy động thêm nhiều nguồn lực để đầu tư cho chương trình xóa đói giảm nghèo, giúp cho người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, đẩy nhanh lộ trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm ở các bếp ăn bán trú trong nhà trường mầm non là một trong những hoạt động đang được ngành giáo dục và đào tạo quan tâm chỉ đạo, hướng tới mục tiêu là đảm bảo cho các bé có sức khỏe tốt, phát triển đồng đều cả về trí lực và thể lực. Đề cập đến nội dung này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái có ghi nhận sau, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Là một trong những trường học được đánh giá cao về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, trong những năm học qua, công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ được ban giám hiệu nhà trường mầm non Bông Sen xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Khu bếp ăn của trường được xây theo quy trình vận hành một chiều, chia thành các khu riêng biệt bao gồm khu chế biến thực phẩm tươi sống, khu nấu ăn và khu để thức ăn chín. Đồ dùng trong nhà bếp được trang bị đầy đủ, đảm bảo vệ sinh và sắp xếp gọn gàng thuận tiện. Năm học 2017-2018, trường mầm non Bông Sen có gần 400 trẻ, và tất cả đều học bán trú tại trường. Để tiện theo dõi, nhà trường công khai thực đơn thực hiện lưu mẫu thức ăn hàng ngày theo quy định, đồng thời lựa chọn những cơ sở cung cấp thực phẩm có uy tín. Bà Vũ Thị Hương Giang, hiệu trưởng trường mầm non Bông Sen, thành phố Yên Bái cho biết.
Đầu năm thì chúng tôi phải làm hợp đồng ở những đặc điểm, những nơi có tin cậy và có những cung cấp thực phẩm mà đạt chất lượng. Và cái việc sau đó là việc vệ sinh cho khám sức khỏe cho nhân viên dinh dưỡng, và trong cách qua các chế biến sơ chế là chúng tôi làm đúng theo quy trình để đạt kết quả chất lượng trong bữa ăn cho các con.
Cùng với việc đảm bảo nguồn thực phẩm tươi ngon, đội ngũ nhân viên nhà bếp của nhà trường đều được khám sức khỏe định kỳ, được bồi dưỡng kiến thức, trang bị bảo hộ đầy đủ. Chế độ ăn của trẻ được thiết lập trên sơ đồ dinh dưỡng và được thay đổi khẩu vị thường xuyên. Để đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và an toàn cho 3 bữa của trẻ tại trường, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được nhà trường thực hiện đúng theo quy định. Thực đơn thực phẩm được lên lịch theo tuần, theo mùa. hàng ngày thực phẩm được tiếp nhận dưới sự giám sát chặt chẽ của đại diện nhà trường. Cô Phạm Thị Huệ, nhân viên dinh dưỡng trường mầm non Bông Sen, thành phố Yên Bái nói:
để đảm bảo cho các cháu ở trên lớp cũng như là cái nguồn thực phẩm mà chế biến hàng ngày là dụng cụ vệ sinh tất cả mọi thứ đều phải sạch sẽ trước vào buổi sáng, ban ngày và các đồ tất cả các thứ là đều phải vệ sinh sạch sẽ. Vâng. Và các cô, tất cả các nhân viên dinh dưỡng ở trong nhà bếp thì thừa tất cả đều được tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm và các cô đều được là đi khám sức khỏe định kỳ của hàng năm.
Nhờ làm tốt công tác nuôi dưỡng chăm sóc nên hàng năm tỷ lệ bé chuyên cần của nhà trường đạt trên 95%, tỷ lệ bé khỏe bé ngoan đạt trên 90%, đánh giá xếp loại học sinh 5 tuổi theo bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi đạt 100%. Uy tín của nhà trường ngày càng được nâng lên, phụ huynh khi gửi con học tại trường đều phấn khởi, yên tâm. Còn tại trường mầm non Sao Mai, một trong những trường mầm non ngoài công lập của thành phố Yên Bái, năm học này, nhà trường có nhiệm vụ nuôi dưỡng và chăm sóc trên 160 cháu. Nhận thức rõ vấn đề an toàn thực phẩm có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển toàn diện của trẻ, nhà trường luôn quan tâm thực hiện tốt quy trình chế biến thực phẩm theo quy định. Bà Hoàng Thị Phương Miền, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Sao Mai, thành phố Yên Bái cho biết.
Đầu năm thì chúng tôi cũng tiến hành ký hợp đồng mua bán lương thực thực phẩm đối với lại các cơ sở cung cấp, các đầu mối cung cấp lương thực thực phẩm cho trường chúng tôi. Và sau đó thì chúng tôi là kiểm tra cái quá trình chế biến, sơ chế, lưu mẫu thức ăn theo đúng 3 bước như là cấp trên quy định.
Để làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, mỗi năm trường đều rà soát kiểm tra sức khỏe của nhân viên phục vụ bán trú. Trong tổ chức mua thực phẩm, nhà trường yêu cầu người cung cấp phải có đủ các giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thức ăn chế biến đúng theo quy trình bếp một chiều. Cô giáo Phạm Thị Thúy, trường mầm non Sao Mai, thành phố Yên Bái nói.
Đối với đồ ăn thì là trước khi ăn thì nhà bếp đã rửa bát đũa sạch sẽ rồi, diệt trùng qua nước nóng. Thì còn lên lớp thì chúng tôi sẽ mỗi trẻ một bát, không ăn chung đụng với nhau cả. Thì mỗi trẻ một bát và một thìa riêng, muối, miếng mụn, canh thì cũng riêng, không chung gì nhau cả. Còn trong ăn thì trẻ có thể có một khăn lau tay riêng, khăn lau mặt riêng và có để đĩa đựng cơm rơi, cơm vai cho trẻ để trẻ có thể ý thức và trẻ để động viên cho trẻ là ăn phải sạch sẽ, gọn gàng, là đảm bảo được vệ sinh cho trẻ.
Thành phố Yên Bái hiện có 20 trường mầm non, trong đó có 11 trường công lập và 9 trường ngoài công lập. Tất cả các trường mầm non trên địa bàn thành phố Yên Bái đều tổ chức cho học sinh bán trú tại trường. Quan tâm tới vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp ăn trường học, ngoài việc chỉ đạo các trường thực hiện tốt chuyên đề, nâng cao chất lượng giáo dục dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường, ngành giáo dục thành phố đã phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức tập huấn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm tra sức khỏe định kỳ cho đội ngũ nhân viên dinh dưỡng của nhà trường, kiểm tra công tác y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm 100% bếp ăn nhà trường trên địa bàn. Do đó, nhiều năm nay, trên địa bàn thành phố Yên Bái chưa để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào trong các trường học. Hiện nay, nhu cầu gửi trẻ tại các trường mầm non ở thành phố Yên Bái ngày càng cao. Vì thế, việc tổ chức cho trẻ ăn bán trú tại trường là nhiệm vụ rất quan trọng đối với các trường mầm non, bởi tổ chức tốt sẽ góp phần quan trọng vào việc huy động, duy trì sĩ số trẻ ra lớp và nâng cao chất lượng giáo dục trẻ về mọi mặt. Với trách nhiệm được giao phó, các trường mầm non có tổ chức ăn bán trú cho trẻ luôn phải đặt vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm lên hàng đầu nhằm đảm bảo sức khỏe, sự phát triển toàn diện cho trẻ.
Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Buôn Mê Thuột của Tây Nguyên luôn là điểm đến hấp dẫn du khách với những đặc trưng riêng có suốt cả 4 mùa. Mùa khô rừng cao su đổ lá, mùa mưa với tiếng gầm thét của dòng Serepot cuộn trào, tháng 3 mùa con ong đi lấy mật và là mùa lễ đùa đua voi, mùa lúa chín rộn ràng. Cụm thác Dresap, Drenuk, Gia Long của Buôn Mê Thuột ẩn chứa huyền thoại giàu có về văn hóa, phong tục của Mân Âu Ê Đê. Tạp chí du lịch tuần này mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về mảnh đất này qua phóng sự sau. Thưa quý vị và các bạn, Tây Nguyên rực rỡ sắc hoa cà phê từ những ngày đầu của tháng 2 đến tận cuối xuân. chỉ sau nhiều ngày nở rộ, những thảm hoa đã chuyển thành nụ quả xinh xinh. Có một nghịch lý thú vị về hoa cà phê là hoa trắng mà giọt cà phê đen. Hương thơm ngọt ngào mà vị đắng chát. Tự nhiên khiến ta liên tưởng đến quy luật âm dương đối đãi. Có lẽ chỉ điều này cũng đủ làm nên thiên nhiên vùng núi thêm lãng mạn, nồng nàn. Sáng sớm khi mặt trời vừa lên, những giọt sương đêm chưa tan còn đọng lại trên những chùm hoa nho nhỏ. Sải bước chân trên những con đường đất đỏ, bạn sẽ được thỏa thích ngắm nhìn những đàn ong bướm bay dập dìu trên những cành hoa để tìm kiếm mật ngọt. Giữa mênh mông của rừng hoa trắng, ta có thể bắt gặp những nụ cười hồn hậu, chân chất của những chàng trai, cô gái, người dân tộc đi làm dẫy. Đến Buôn Mê Thuột vào thời điểm này là lý tưởng nhất trong năm. Trong không khí mát lành của mùa đông cao nguyên, du khách có thể tản bộ trên các con phố để tham quan các địa điểm nổi tiếng như nhà đầy Buôn Ma Thuột, bảo tàng các dân tộc Việt Nam, biệt thự Vua Bảo Đại, tòa giám mục tại Đắk Lắk, đến thăm làng văn hóa Buôn A Cơ Đông và chụp hình lưu niệm với cây cơ nia cổ thụ. Bên cạnh đó, du khách cũng có thể đi tham quan các huyện và tham gia các trò chơi cảm giác mạnh như cưỡi voi bản đôn, chèo thuyền độc mộc trên hồ Lắk, ngắm cảnh đẹp hùng vĩ của thác Dresap, khu bảo tồn thiên nhiên Yaso Yaka. Giữ cho mình một nền văn hóa ẩm thực phong phú là kết tinh của các dân tộc anh em cùng sinh sống. Về đây, du khách sẽ tha hồ thưởng thức đủ món ăn ngon như gà sa lửa, gà nấu lá rang, cơm lam, canh chua nấu cá lăng đặc sản của dòng Srepok, rượu cần, gỏi rau rừng, gỏi cà đắng. Và không thể thiếu ly cà phê thơm nức trong buổi sáng trong lành ở đây. Ngoài ra, trong trung tâm thành phố Buôn Mê Thuột còn có nhiều món ăn đặc trưng cho bạn khám phá như bún đỏ, bánh ướt thịt nướng, bò nhúng me, canh lá của người Ê Đê hay còn gọi là lẩu lá. Thưa quý vị và các bạn, Hồ Lắk được ví như bức tranh đẹp giữa đại ngàn Tây Nguyên. Hồ Lắk như một bức tranh hoàn mỹ mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người, với nước hồ xanh màu ngọc, đồi núi chập trùng cùng tiếng chim kêu, tiếng vượn hót. Nếu đến Tây Nguyên mà không tới thăm và thưởng thức Hồ Lắk thì quả là một sai lầm của du khách khi đặt chân đến vùng đất này. Cách thành phố Buôn Mê Thuột khoảng 60 km nằm trên địa bàn huyện Lắk, Hồ Lắk là một trong những hồ nước ngọt lớn nhất Việt Nam và là điểm đến mà du khách khi đến Đắk Lắk không thể bỏ qua. Mặt hồ rộng lớn có màu xanh ngọc được bao xung quanh để những cánh rừng già bạt ngàn của Tây Nguyên với hệ động thực vật vô cùng phong phú, đa dạng. Nên không ngạc nhiên khi nơi đây trở thành điểm du lịch lý tưởng cho những du khách ưa thích khám phá thiên nhiên hoang dã. Đến đây vào buổi sáng, du khách như đang bước vào một thế giới khác. Cả một không gian thanh bình của thiên nhiên mở ra trước mắt, giúp bạn trút bỏ hết những ưu tư phiền muộn trong cuộc sống mưu sinh hàng ngày, để tận hưởng sự yên bình thanh thản của núi rừng mang lại. Có thể nói, Hồ Lắk giống như một bức tranh hoàn mỹ mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người ở đây. Nước hồ xanh thẳm một màu ngọc, bầu trời trong xanh, xung quanh là đồi núi chập trùng với tiếng chim kêu, tiếng vượn hót. Tất cả hòa quyện vào nhau một cách hài hòa, làm cho không gian ở đây không quá tĩnh mịch nhưng cũng không quá ồn ào. Đến đây, du khách có thể cưỡi trên những con voi khổng lồ lội qua Hồ Lắk hay dạo chơi hồ trên những chiếc thuyền độc mộc, xem biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên, bơi lội. Và đặc biệt khung cảnh mặt trời mọc và lặn ở đây là khoảnh khắc hết sức tuyệt vời. Bên cạnh đó, bạn cũng có dịp trải nghiệm cuộc sống của người dân chài khi thả lưới bắt cá thác lác, một loài cá đặc sản của hồ nước này, và thưởng thức những món ăn ngon từ cá này như nướng, làm chả, nấu canh. Một địa điểm mà du khách cũng không bỏ qua khi đến Hồ Lắk là ghé thăm khu biệt điện Bảo Đại, nơi nghỉ dưỡng ngày xưa của Bảo Đại. Đây là nơi mà vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn thường đến ngắm cảnh, săn bắn, nghỉ ngơi mỗi khi có dịp lên thành phố Buôn Mê Thuột. Không chỉ có phong cảnh đẹp, Hồ Lắk còn hấp dẫn và thú vị nhờ các bản làng của người dân tộc Mân Âu sống xung quanh hồ. Được tìm hiểu về văn hóa cuộc sống hàng ngày của người dân tộc thiểu số ở đây là một trải nghiệm đầy thú vị cho chuyến đi của du khách. Khi đêm về dưới ánh trăng vằng vặc bên ánh lửa rừng, du khách có thể vít một hơi rượu cần rồi hòa mình vào điệu múa của các sơn nữ trong tiếng cồng tiếng chiêng rộn ràng giữa đại ngàn núi rừng. Du khách đã từng đặt chân đến Đắk Lắk mà chưa ghé Bản Môn để cưỡi voi là một thiếu sót. Đây là địa danh nổi tiếng của du khách trong nước cũng như quốc tế về việc săn bắt và thuần dưỡng voi rừng. Đến đây, du khách sẽ được trải nghiệm cưỡi voi vượt sông Serepok, băng rừng quốc gia Yeldozhai, cưỡi voi tham quan cuộc sống của người dân trong các buôn làng. Làm bạn với voi qua sự hướng dẫn của những cô bé Mân Âu tí hon cũng là một cảm xúc khó tả. Du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm một cảm giác tuyệt vời khi được tự mình cưỡi trên lưng của những chú voi hiền lành tại Bản Đôn và cùng ngắm cảnh hùng vĩ của rừng nguyên sinh quốc gia Yeldon, tham quan cầu treo và ngắm cảnh sông Senipok, nhà sàn cổ 120 năm của người Lào, tìm hiểu truyền thuyết vua săn voi, thăm buôn làng của người dân tộc Lào Khmer Ede Mơ Nông. Về khách sạn, quý khách tự do dạo phố đêm. Buổi tối, quý khách có thể tự túc đến tham quan làng du lịch cà phê Trung Nguyên. Đến đây, du khách sẽ được thưởng thức cà phê tại ba căn nhà cổ từ 180 đến 200 tuổi, được mua từ Hội An. Ngoài ra, làng còn có căn nhà rông rất đẹp, những ngôi nhà mang hình chiếc lá cà phê và một khu núi đá nhân tạo, du khách có thể mua đặc sản cà phê tại đây. Chèo thuyền khám phá hồ Lắk, cưỡi voi vượt sông Serepok hay ngắm trời thu vàng rực của sắc hoa dã quỳ là đặc sản hấp dẫn của xứ sở nắng gió Tây Nguyên. Nếu có dịp du lịch đến Đắk Lắk, du khách đừng quên trải nghiệm những điều thú vị như ngắm hoa dã quỳ. Nếu mùa thu ở Tây Bắc có sắc hồng của tam giác mạch thì mùa thu Tây Nguyên có sắc vàng rực của khóm dã quỳ. Những con đường đất đỏ, những ngọn đồi được bao phủ sắc vàng làm cho đất trời Tây Nguyên thêm phần thi vị. Sáng sớm, khí trời Tây Nguyên lạnh dịu, bạn có thể thưởng thức ly cà phê ngắm sắc dã quỳ còn đang ngái ngủ. Khi mặt trời bắt đầu tỏa bóng, những nụ vàng vươn mình khoe sắc tạo thành lớp lớp sóng hoa vàng xô nhau trước những cơn gió trên khắp núi đồi. Được mệnh danh là thủ phủ của cà phê bởi không chỉ sản xuất, nơi đây còn có nhiều hàng quán cà phê, du khách có thể ngửi thấy mùi cà phê ở mọi ngõ ngách, con phố. Nếu bâng khuâng trong việc chọn quán, bạn có thể đến làng cà phê nằm ở cuối đường Lê Thánh Tông giữa lòng thành phố Buôn Ma Thuột. Đến đây giữa tiết trời thu se se lạnh, dưới cơn mưa phùn tí tách, thưởng thức ngụm cà phê ôm trọn lòng văn hóa Tây Nguyên với ngôi nhà dài ED, ché rượu cần, những dàn cồng chiêng, luôn là một trải nghiệm thú vị ở Tây Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, đến với Tây Nguyên, ngoài việc tìm hiểu đời sống của người vùng cao nơi đây, du khách còn được thưởng thức các đặc sản truyền thống nổi tiếng của Tây Nguyên như cơm lam, rượu cần và nhiều món ăn không thể thiếu trong các dịp lễ hội lớn.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Làm đẹp là nhu cầu tất yếu của mỗi người, đặc biệt là phụ nữ. Sở hữu một ngoại hình đẹp và bắt mắt sẽ mang lại sự tự tin và nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc cũng như sự nghiệp. Nhưng làm đẹp không an toàn tại các cơ sở không uy tín có thể mang lại những hậu quả biến chứng thẩm mỹ vô cùng nguy hiểm. Dịch vụ thẩm mỹ thuộc Trung tâm Điều trị theo yêu cầu của Bệnh viện 108 là cơ sở đầu tiên triển khai dịch vụ thẩm mỹ ở Việt Nam. Với kinh nghiệm gần 50 năm, tại đây có đầy đủ các dịch vụ từ phẫu thuật thẩm mỹ, laser thẩm mỹ, chăm sóc da, giảm béo hiệu quả. Đảm bảo quy chuẩn quốc tế với đội ngũ chuyên gia bác sĩ có trình độ và giàu kinh nghiệm sẽ mang lại vẻ đẹp tự nhiên, khỏe mạnh và trẻ trung cho khách hàng. Liên hệ khu phẫu thuật và điều trị theo yêu cầu Bệnh viện 108, số 1 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, hotline 0971 830 166.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.